Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý Phật tử, hôm nay ngày rằm tháng giêng năm Nhâm Thìn, quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tham dự lễ cầu an đầu năm, xin thay mặt chư tôn đức tăng hiện diện thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thế là 365 ngày của năm Tân Mão đã qua. Tất cả chúng ta hiện diện nơi đây, ai cũng thêm được một tuổi. Người thì 20 tuổi, người 30 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, 90 tuổi, vân vân. Thời gian 365 ngày rất dài, một đời người của chúng ta lại càng dài hơn. Tuy nhiên, Đức Phật dạy, thân người rất khó được nhưng dễ mất. Đức Phật thường ví thân của chúng ta như là hạt xương, như là bong bóng, như là ánh chớp. Vào buổi sáng, chúng ta nhìn thấy trên đầu ngọn cỏ có những hạt xương long lanh, hoặc là trên những cành cây kẽ lá. Thế nhưng đến khi mặt trời xuất hiện thì những giọt xương này liền tan biến. Hoặc chúng ta nhìn thấy sau những trận mưa là những bong bóng nổi lên, và bong bóng đó chỉ tồn tại trong tích tắc là mất. Hoặc vào những trận mưa lớn, chúng ta thấy có những làn chớp vừa xẹt lên rồi mất đi. Đức Phật dạy thân của chúng ta mong manh như những hạt xương, như bong bóng, như ánh chớp. Chúng ta sống để chuẩn bị cho cái chết, và chết lại chuẩn bị cho cái sống. Ví như những làn sóng nhô lên hạ xuống, một hôm nào đó chúng ta có nhân duyên đi ra ngoài biển và sẽ nhìn thấy những lượng sóng khi nó nhô lên thật cao, rồi nó lại hạ xuống, lại nhô lên, cứ như vậy liên tiếp. Cuộc sống của chúng ta trong vòng luân hồi vô tận này cũng như thế, sống, chết, chết, sống. Đức Phật thường nói, nếu lấy nước mắt và máu của chúng ta tụ hội lại, có thể nhiều hơn nước biển. Và thân xác của chúng ta nếu gom góp lại, có thể cao như núi. Trong vòng lục đạo luân hồi sinh tử đã bao nhiêu kiếp, chúng ta mang rất nhiều thân, khi thì địa ngục, khi thì ngạ quỷ, khi thì súc sanh, khi làm Atula, khi làm người, khi sanh về cõi trời, vân vân. Sống chính là trả nghiệp và cũng là tạo nghiệp. Trong vòng luân hồi sinh tử, chúng ta nhìn thấy khi sinh ra ở một kiếp này là chúng ta đã mang những cái nghiệp của quá khứ, và chính trong kiếp này chúng ta lại tạo thêm những nghiệp cho tương lai. Vì vậy mà vòng luân hồi đối với chúng ta là vô tận, không có điểm dừng. Chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này rất là ngắn ngủi. Vậy thì mỗi người nên nỗ lực làm thế nào sống cho thật xứng đáng. Sự hiện diện của chúng ta trên cuộc đời này mang rất nhiều ơn mà Đức Phật đã tóm tắt trong bốn cái ơn lớn. Đó là ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn đất nước và ơn chúng sinh. Sự hiện hữu của chúng ta trên cuộc đời này không phải từ trên trời rơi xuống, cũng không phải từ dưới đất chui lên, hoặc mình hô biến một cái là có mặt. Chính do công sinh thành dưỡng dục của cha, của mẹ. Tuy nhiên, có thân của chúng ta nếu không có nhờ các thầy dạy về kiến thức, về nghề nghiệp, về đạo đức, thì chúng ta chẳng qua cũng là một cục thịt biết đi mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được mọi sự, mọi việc trên cuộc đời này. Chúng ta biết chữ, chúng ta có kiến thức là do các thầy dạy học. Chúng ta có nghề nghiệp để sinh sống là nhờ các thầy dạy nghề. Và hôm nay chúng ta cũng có duyên lành rất lớn là được hiểu Phật Pháp, cũng do các thầy xuất gia tu học Phật Pháp hướng dẫn lại cho mình. Sống trong một xã hội được yên bình như thế này, chúng ta lại nhờ các chiến sĩ bảo vệ biên cương. Trong thôn, xóm, làng của chúng ta được yên ổn, trật tự, an ninh là nhờ các anh công an bảo vệ. Nếu trong một đất nước không được yên bình, trong khu xóm của chúng ta không có an ninh trật tự, thì cũng khó có thể mà yên tâm tu học được. Ngày hôm nay chúng ta về chùa Hoằng Pháp tham dự buổi lễ cầu an đầu năm, cũng nhờ các anh chị bảo vệ giúp đỡ về trật tự an ninh, chúng ta mới yên ổn ngồi đây nghe Pháp, ngồi đây để tụng kinh làm lễ cầu an. Hiện tại trong cuộc sống của chúng ta có được cơm ăn, có được áo mặc là nhờ nhà nông, nhờ các người thợ dệt. Ngoài ra, chúng ta còn phải nhờ rất nhiều những ngoại duyên khác những người đã giúp chúng ta có được một cuộc sống đầy đủ, tiện nghi, vật chất như ngày hôm nay. Chẳng hạn như cách nay khoảng hơn 100 năm, nếu chúng ta đi từ Sài Gòn về chùa Hoằng Pháp, một là mình đi bộ, hai là đi xe đạp. Dần dần khoa học phát triển, người ta mới chế ra xe máy, chế ra ô tô, rồi bây giờ lại cao hơn nữa, chế ra được máy bay. Ngày xưa nếu chúng ta đi từ Sài Gòn ra Hà Nội bằng đi bộ hoặc bằng đi xe đạp thì thời gian mất rất lâu, mà bây giờ chúng ta chỉ mất 2 giờ đồng hồ bay đã tới Hà Nội. Vậy thì cái phương tiện hôm nay của chúng ta được thoải mái, được dễ dàng, được tiện lợi trong sinh hoạt cuộc sống, đó là nhờ rất nhiều tinh hoa trí tuệ của loài người góp lại. Gần nhất như trong cuộc sống đời thường hàng ngày của chúng ta, ngày xưa khi chúng ta muốn giặt quần áo phải tự mình ngâm, tự tay mình giặt. Bây giờ chỉ việc bỏ vào trong cái máy, khoảng chừng nửa tiếng sau nó đã giặt sạch, thậm chí có thể sấy khô luôn quần áo của mình. Thì tất cả những tiện nghi đều do tinh hoa trí tuệ của rất là nhiều người góp lại mới được. Vậy thì làm người chúng ta phải biết ơn, nhớ ơn và đáp đền những công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, thầy tổ dạy dỗ, ơn đất nước, ơn đồng bào. Sống như thế nào để cho xứng đáng kiếp con người của mình? Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có dạy: các loài hữu tình nào, này các tỳ kheo, vào buổi sáng thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các tỳ kheo, có một buổi sáng tốt đẹp. Các loài hữu tình nào, này các thầy tỳ kheo, vào buổi trưa thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình đó, này các thầy tỳ kheo, có một buổi trưa tốt đẹp. Các loài hữu tình nào, này các thầy tỳ kheo, vào buổi chiều thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các tỳ kheo, có một buổi chiều tốt đẹp. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta, trong một ngày nếu buổi sáng mình có ý nghĩ tốt, lời nói tốt, việc làm tốt, là chúng ta có một buổi sáng an vui tốt đẹp. Nếu buổi trưa chúng ta có lời nói tốt, hành động tốt, ý nghĩ tốt, là chúng ta có buổi trưa an lành tốt đẹp. Nếu buổi chiều chúng ta có lời nói tốt, hành động tốt, ý nghĩ tốt, buổi chiều chúng ta có được sự an lành và tốt đẹp. Vậy thì trong một ngày mình phải phát khởi những thiện tâm, vì những thiện tâm đó sẽ tăng trưởng những cái hạt giống bồ đề, cái hạt giống thiện pháp tốt lành. Mà muốn được tăng trưởng những hạt giống thiện pháp thì chúng ta cần phải có những cái duyên. Thí dụ như bây giờ mình muốn trồng một cây gì, trước hết chúng ta phải chọn giống. Trồng lúa chẳng hạn, mình cũng phải chọn giống lúa nào tốt. Sau khi chọn giống xong rồi thì chúng ta phải gieo, rồi phải cày cấy, phải chăm sóc, phải vung phân, tưới nước, bắt sâu. Về sau cây lên tốt, ra hoa, kết quả. Vậy từ nhân đến quả cần phải trải qua duyên. Duyên rất là quan trọng, nó giúp cho cái hạt giống phát triển, tăng trưởng và thành tựu được những cái kết quả tốt đẹp. Vậy thì Đức Phật dạy chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, mình nên phát khởi những hạt giống thiện, chẳng hạn như là từ, bi, hỷ, xả, gọi là tứ vô lượng tâm, là bốn cái tâm vô lượng. Phát khởi được bốn cái tâm vô lượng này có nghĩa là chúng ta thăng hoa cuộc đời của mình, làm cho cuộc đời của mình càng thêm nhiều phước đức, làm cho cuộc đời của mình càng thêm cao thượng, làm cho cuộc đời của mình hướng đến con đường giác ngộ, giải thoát, thành tựu Phật quả. Bốn cái tâm này gọi là tứ vô lượng tâm, gồm có từ, bi, hỷ và xả. Từ có nghĩa là lòng thương. Lòng thương ở đây không có nghĩa rằng chúng ta chỉ thương ở trong gia đình mình, mà phải mở rộng lòng thương đến tất cả mọi loài. Không chỉ thương người thân mình, thương cả những người không phải người thân của mình. Chúng ta không chỉ thương con người mà thương cả loài vật. Không chỉ thương người hiền mà thương cả người dữ. Không chỉ thương người ân mà thương cả kẻ oán. Không chỉ thương người đẹp mà cả người xấu. Thậm chí những người gây thù chuốc oán, mình cũng mở rộng lòng thương đối với họ. Đó là tâm từ. Thứ hai là tâm bi. Bi có nghĩa là thương xót trước sự đau khổ của kẻ khác và làm xoa dịu bớt những nỗi khổ đó. Phải thấy được họ khổ cũng như mình khổ, họ bệnh cũng như mình bệnh, họ bất hạnh cũng như mình bất hạnh, họ đói khát cũng như mình đói khát. Phát khởi được cái tâm bi này giúp chúng ta chia sẻ được những nỗi khổ niềm đau của người khác. Bởi vì chúng ta đã thấy được mọi người cũng như mình khổ chính là người khổ, mà người khổ cũng chính là mình khổ. Người mẹ khổ thì người con cũng khổ, người con khổ thì người mẹ cũng khổ. Khi chúng ta phát khởi được cái tâm bi như thế này, sẽ giúp đỡ, sẽ tạo mọi điều kiện có thể để chia sẻ bớt những nỗi khổ niềm đau của kẻ khác. Thứ ba, hỷ có nghĩa là vui trước hạnh phúc, thành công của người khác. Điều này rất là khó thực hiện. Nếu chúng ta phát khởi được tâm hỷ là vui, là cảm thấy hoan hỷ trước những thành công, những sự tốt đẹp của người khác. Thí dụ, bây giờ mình cùng là học sinh, thấy người học giỏi hơn mình, cảm thấy vui mừng và chúc mừng cho người đó. Hoặc là khi chúng ta đi buôn bán mà người ta buôn bán hơn mình mà mình vui được, đó mới gọi là tâm hỷ. Hoặc là khi mình thấy một người đẹp hơn mình lại cảm thấy vui, chúc mừng cái vẻ đẹp của người ta, thì đó là tâm hỷ. Phát khởi được tâm hỷ này sẽ ngăn chặn được tâm ích kỷ, tâm đố kỵ đối với người hơn mình. Thứ tư là xả, nghĩa là không luyến ái, không ghét bỏ, không chấp trước. Thông thường thì chúng ta khi được thì vui, nhưng thua thì buồn, thành thì vui, bại thì buồn. Nhưng hôm nay chúng ta phát khởi cái tâm xả, nghĩa là được cũng không vui mà thua cũng không buồn, thành cũng không vui mà bại cũng không buồn, được người ta khen cũng không vui mà người ta chê cũng không buồn, hạnh phúc cũng không cảm thấy vui mà đau khổ cũng không cảm thấy buồn, khi thăng mình cũng không thấy vui mà khi trầm cũng không thấy buồn. Đó là tâm xả. Nếu chúng ta có được cái tâm xả như vậy, cuộc sống sẽ rất tự tại, an nhiên. Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư có bài thơ rất là hay: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thạnh suy vô bố ý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Nghĩa là thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thịnh việc đời, thịnh suy như hạt xương rơi đầu cành. Chúng ta làm sao thấy được sự thịnh hay sự suy cũng chẳng khác như cái hạt xương. Và chúng ta sẽ bình thản trước tất cả mọi sự được, mất, thành, bại, hạnh phúc, đau khổ. Bốn cái tâm này Đức Phật gọi là tâm vô lượng. Tại sao vô lượng? Vì nó phát sinh ra vô lượng công đức. Khi chúng ta nuôi dưỡng được cái hạt giống từ bi hỷ xả, tâm của chúng ta trở nên rộng rãi, tâm của chúng ta trở nên biết yêu thương mọi người, tâm của chúng ta trở nên hoan hỷ và tha thứ trước tất cả mọi nghịch cảnh. Như vậy thì nếu chúng ta đã gieo được hạt giống từ bi hỷ xả này rồi thì cần phải có những trợ duyên để tăng trưởng hạt giống này. Trợ duyên bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta phải gần gũi thiện tri thức. Thiện tri thức là những người bạn hiền, những người bạn đạo đức, những người bạn tốt. Những người đó có thể khuyên bảo chúng ta những điều tốt và ngăn cản chúng ta những điều xấu. Họ có tình thương với chúng ta, họ luôn luôn giúp đỡ chúng ta, họ luôn luôn tạo mọi điều kiện để cho chúng ta phát triển tứ vô lượng tâm. Đây là những vị thiện tri thức chúng ta cần phải gần gũi. Hoặc là chúng ta phải thường xuyên đọc tụng kinh sách, vì kinh sách đó là những trợ duyên rất tốt để hạt giống bồ đề của chúng ta tăng trưởng, tứ vô lượng tâm tăng trưởng, các thiện pháp tăng trưởng. Bởi vì khi chúng ta đọc vào một bài kinh của Đức Phật dạy, những lời dạy của Đức Phật giúp chúng ta tưới tẩm cái hạt giống bồ đề, giúp chúng ta thấy được đâu là đúng, đâu là sai, và Đức Phật chỉ cho chúng ta con đường để mình đi đến nơi đến chốn. Nhờ hàng ngày mình huân tập những lời dạy của Đức Phật, làm cho hạt giống từ bi hỷ xả mỗi ngày một tăng trưởng thêm lên. Hoặc là chúng ta có thể ngoài kinh sách thiện hữu tri thức ra, bây giờ có rất nhiều phương tiện cũng có thể giúp chúng ta tăng trưởng hạt giống từ bi hỷ xả này. Chẳng hạn như chúng ta xem một bộ phim Phật giáo, sau khi xem xong giúp cho tâm của chúng ta được tăng trưởng thiện pháp, giúp tâm của chúng ta có một định hướng cao thượng tốt đẹp. Hoặc là chúng ta đọc một cuốn sách Phật, những cuốn sách đó mang những nội dung, những tư tưởng hướng thiện hướng thượng, ngay như bản thân của chúng tôi. Khi còn bé, cũng nhờ nhân duyên đọc vào kinh sách mà phát tâm đi xuất gia tu học cho đến ngày hôm nay. Như vậy, ngoài cái nhân ra, chúng ta cần phải có những cái trợ duyên này. Bây giờ, chúng ta có rất nhiều những cái phương tiện khác nữa. Chẳng hạn như đối với những người dân ở miền Tây, họ rất thích cải lương. Nếu mà có những vở cải lương Phật giáo hay, cũng giúp cho họ phát khởi được tâm từ bi hỷ xả, giúp cho họ tăng trưởng được cái hạt giống Bồ Đề, giúp cho họ được tinh tấn trên con đường tu học. Hoặc là những vở kịch Phật giáo, hoặc là những bài ca Phật giáo, tùy theo sở thích của mỗi người. Có thể nhờ cái bài nhạc mà người ta phát khởi được cái tâm Bồ Đề, nhờ được một bài nhạc hay mà người ta có thể thay đổi được thói hư tật xấu, nhờ một bài nhạc hay mà người ta có thể hướng thiện hướng thượng. Thì đây cũng là những cái trợ duyên rất tốt và rất cần thiết. Như vậy, ngoài cái nhân ra thì chúng ta cần phải có các cái duyên để trợ giúp như vậy. Cũng như thế, khi chúng ta phát khởi một tâm niệm xấu, đó là cái hạt giống xấu. Mà hạt giống xấu đó gặp cái duyên xấu nữa, hạt giống sẽ nảy mầm lên cây và ra hoa kết quả. Và kết quả của hạt giống xấu là đẩy chúng ta đến con đường tội lỗi, xa rọa, đau khổ, lục đạo luân hồi. Thí dụ, bây giờ chúng ta uống rượu. Một ngày mình uống một ly, ngày mai uống một ly, rồi ngày mốt uống một ly. Và ngoài cái tự mình uống, gặp những bạn rượu nữa, nhậu, rồi rủ mình đi nhậu. Cứ mỗi ngày chúng ta uống rượu, mỗi ngày chúng ta đi nhậu, dần dần chúng ta sẽ trở thành một người bợm nhậu, một người nghiện rượu. Và từ một con người rất tốt, mình biến thành một con người rất xấu. Từ một gia đình êm ấm hạnh phúc, biến gia đình của mình thành bất hạnh. Và điều này trên thực tế quý vị cũng đã thấy, báo chí đăng rất nhiều. Những gia đình có ông chồng lúc đầu cũng rất là hiền lành, rất là dễ thương, có học thức, có đạo đức. Thế mà chỉ vì vui với bạn bè, chỉ vì mỗi ngày giao tế, ăn nhậu, dần dần trở nên con người hư hỏng và con người hung tợn. Và một gia đình tốt đẹp, hạnh phúc biến thành gia đình bất hạnh. Cũng thế, ngày hôm nay mình hút một điếu thuốc, ngày mai hút điếu thuốc, ngày mốt hút điếu thuốc, rồi gặp bạn mời thuốc nữa, cứ thế mà chúng ta hút. Có nhân, có duyên, một ngày nào đó mình trở thành một người nghiện thuốc. Và kết quả của sự nghiện thuốc là gì? Bệnh tật là nám phổi. Một người khởi lên niệm chơi cờ bạc, nếu mà cái niệm đó không gặp duyên cũng không thể thành tựu. Hôm nay anh cầm một cái bộ bài ra chơi và có một người chơi với mình, thì cái người đó tác động và rủ rê mình ngày hôm nay chơi, ngày mai chơi, lâu ngày nó thành nghiện. Và chúng ta tìm đến những người bạn đánh bài, rồi tìm đến các cái casino để chơi bài. Hiện tại ở Việt Nam của chúng ta có một số thanh niên vì mê cờ bạc, vì bạn bè rủ rê qua Campuchia vào các casino. Sau khi chơi bài thua thì nó cho mượn tiền mà không trả hoặc là chưa trả kịp, nó giữ nhốt và bắt phải điện về gia đình hoặc là gửi thơ về gia đình đem tiền qua chuộc nó mới tha. Còn có những người vì đem tiền không kịp qua chậm, nó đánh đập, thậm chí nó còn chặt cả tay cả chân. Đây là một thực tế. khi khởi lên một cái nhân xấu, gặp duyên xấu là bạn cờ bạc, là gặp casino, thì tự nhiên rằng cái hạt giống cờ bạc này nó phát triển, rồi biến mình từ một con người đang làm ăn đàng hoàng, một con người siêng năng, trở thành một con người lười biếng, một con người chỉ tối ngày biết cờ bạc, và cuối cùng dẫn đến là tan nhà nát cửa. Vậy một nhân khi đủ duyên thì nó sẽ hình thành. Nếu nhân đó tốt, gặp duyên tốt sẽ đưa đến kết quả tốt. Ngược lại nhân xấu, gặp duyên xấu sẽ đưa đến kết quả xấu. Và hiện nay trong xã hội của chúng ta, các em học sinh cũng đang rơi vào tình trạng mê game. Có những em lúc còn 13, 14 tuổi học rất giỏi, đạo đức rất tốt, vâng lời cha mẹ, siêng năng học hành. Thế mà khi mê game rồi thì em đó trở thành người lười biếng, không chịu đi học, không chịu nghe lời cha mẹ, rồi trở thành người ăn cắp ăn trộm. Một em học sinh học giỏi, hiền, ngoan, vâng lời cha mẹ, chăm chỉ học hành, chỉ vì mê game mà biến mình thành một con người xấu, thành một con người hư hỏng. Thậm chí có những em biến mình trở thành ăn trộm ăn cướp để lấy tiền thỏa mãn những ham muốn vui chơi của mình. Vậy thì một cái nhân phát khởi, nếu gặp duyên thì cái nhân đó sẽ càng tăng trưởng, và nếu nhân đó là nhân tốt thì kết quả sẽ là tốt, ngược lại nhân xấu kết quả sẽ là xấu. Ngày hôm nay chúng ta giận một tí, ngày mai mình giận một tí, ngày mốt mình giận một tí, thì đó là chúng ta đang nuôi dưỡng cái hạt giống xấu, cái hạt giống phiền não, sân hận. Và kết quả cho chúng ta thấy là gì? Gương mặt của mình xấu, dữ, và con người của mình lúc nào cũng nóng nảy, cũng cau có, bực tức, khó chịu, lời nói thì cọc cằn thô lỗ, hành động thì đánh đập chém giết. Ngược lại, ngày hôm nay mình vui cười, ngày mai mình vui cười, ngày mốt mình vui cười, thì gương mặt của mình cũng tươi vui và cuộc sống của chúng ta được an lạc. Bởi vì mình nuôi dưỡng cái gì? Nuôi dưỡng cái hạt giống an lạc thì cuộc sống của mình có an lạc. Chúng ta cứ mỗi một lần vào dịp Tết đến chùa Hoằng Pháp sẽ thấy tượng Đức Phật Di Lặc thỉnh ra ngồi phía trước chánh điện của chùa. Đức Phật Di Lặc thật ra hiện tại là vị Bồ Tát ở cõi trời Đông Xuất, chưa thành Phật. Nhưng thường thì chúng ta hay gọi là Phật Di Lặc bằng danh hiệu là Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Người Trung Quốc tạc hình tượng của Đức Phật Di Lặc là một vị mập, gương mặt lúc nào cũng tươi cười. Cho nên á, Tết quý thầy ở chùa Hoằng Pháp thỉnh ngài ra phía trước chánh điện, để khi quý vị vừa vào thấy hình tượng ngài Di Lặc, ai cũng hoan hỷ, ai cũng tươi cười, bao nhiêu phiền não giận tức lo toan phiền muộn ở trong cuộc sống sẽ rơi rụng hết. Thì chúng ta thấy hình tượng của Đức Phật Di Lặc, có nơi á họ làm 6 đứa con nít bu quanh ngài, đứa móc mắt, đứa móc mũi, đứa móc miệng, đứa móc lỗ tai, rồi đứa móc rúng, vân vân. Thế mà Ngài cũng vẫn cứ cười. Hình tượng này rất hay quý vị. Vì sao mà lại có hình 6 đứa con nít là bu quanh đeo bám Đức Phật Di Lặc? Đó là sự thể hiện của lục trần. Lục trần có nghĩa là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. 6 thứ này nó quấy nhiễu mà Ngài vẫn an nhiên tự tại, vẫn cười được. Còn chúng ta hễ mà ai chọc, ai làm cái gì mình sẽ giận tức, cau có, bực phiền, thù oán. Còn Đức Phật Di Lặc Ngài vẫn mỉm cười, không có giận, không tức gì 6 cái đứa này hết. Cho nên chúng ta cần phải học tập cái gương hạnh của Ngài Di Lặc. Nếu chúng ta muốn có được một nụ cười hoan hỷ như vậy thì đừng để cho 6 cái thằng giặc ở bên ngoài nó tấn công, nó xâm nhập, nó phá hết cái thiện pháp của chúng ta. Đức Phật dạy con người chúng ta có 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 6 căn này tiếp xúc với 6 trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Nếu làm chủ được thì cuộc đời của chúng ta sẽ được tự tại an vui, cũng giống như Ngài Di Lặc. Nếu không làm chủ được thì cuộc đời của chúng ta sẽ đau khổ, sẽ bất hạnh. Ví như một nhà giàu có 6 cái cửa. Nếu một trong 6 cửa này để cho ăn cướp đột nhập vào, nó sẽ lấy hết tài sản trong nhà. Và người chủ đang là một người giàu có bỗng trở thành một người nghèo khổ. Đức Phật nói cũng thế, nếu chúng ta có 6 căn mà không làm chủ được, không chánh niệm tỉnh giác được, để cho 6 trần xâm nhập vào thì nó sẽ phá nát hết thiện pháp của mình. Từ một con người tốt có thể biến thành con người xấu, từ con người hiền biến thành con người dữ, từ con người trong sạch biến thành con người ô nhiễm, từ con người hạnh phúc biến thành con người đau khổ. Ví dụ như mình thấy một người đẹp thì tâm mình bắt đầu thích, từ chỗ thích đó khởi niệm ham muốn, muốn chiếm đoạt, muốn thỏa mãn cái dục vọng với một người đẹp đó. Trong khi mình đã có vợ, đã có chồng, gia đình được hạnh phúc, ấm êm. Thế mà vì mê cái nhan sắc của người đẹp, mình đã tìm mọi cách dụ dỗ, lừa người ta để nhằm thỏa mãn cái dục vọng của mình. Từ khi mắt mình nhìn thấy một người đẹp, bị sắc đẹp nó tác động làm mình say đắm, thì đó là chúng ta đã bị giặc sắc trần này nó đã tấn công mình, đã xâm nhập vào mình, bắt đầu nó phá nát thiện pháp của mình. Ở chỗ nào? Trước đây mình đối với vợ, với con rất là thương yêu, bao nhiêu tiền bạc đi làm về lo cho vợ, lo cho con. Ngày hôm nay mình mê cái sắc đẹp của cô này rồi, về nhà gây với vợ, gây với con, rồi bao nhiêu tiền của đem cho người đẹp ăn hết. Từ một người rất là dễ thương thì bây giờ về là khó chịu đối vợ, đối con. Rồi bao nhiêu những tình cảm tốt đẹp dành cho vợ con bây giờ lại dành cho người đẹp này. Gia đình của chúng ta trở nên bất hạnh. Từ một con người tốt bây giờ trở thành con người xấu. Từ con người hiền bây giờ trở thành con người dữ. Từ một gia đình hạnh phúc bây giờ trở thành một gia đình bất hạnh. Điều này rất rõ ràng. Hoặc là khi chúng ta nghe một cái âm thanh ngọt ngào, êm ái, dịu dàng, chúng ta mê. Người ta nói ngọt mật là chết rồi. Thấy nó rủ rỉ rù rì, nghe êm tai quá, này bao nhiêu tiền bạc đem cho hết. Nói em gia đình đang khổ thì anh cho em mượn một ít tiền, mai mốt em sẽ trả lại. Hoặc là gia đình em đang cần số tiền vài trăm triệu để mua chiếc xe, để làm ăn, anh giúp giùm em, mai mốt thì em trả. Nói rất là ngọt ngào. Vì cái ngọt ngào đó mà mình sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu tiền mà không viết giấy nợ. Đến khi đòi thì không có căn cứ mà đòi. Lúc biết á, bị lừa rồi thì sẽ giận tức lên, chửi mắng, thậm chí còn đi thưa đi kiện. Mà thưa kiện thì cũng không được. Bởi vì sao? Vì khi mình cho người ta mượn không có giấy nợ, vì nghe những lời ngọt ngào êm ái quá. Từ đó con người của chúng ta bắt đầu hận thù và có những cái lời nói thô lỗ, cọc cằn, chửi rủa. Trước đây mình chưa biết nói một cái lời nào nặng nhẹ với ai. Ngày hôm nay cũng vì bị người này lừa đảo quá tức đi, trở thành một người nói những câu thô lỗ, cọc cằn, chửi mắng. Một con người từ xưa nay chưa từng bao giờ đi thưa đi kiện người khác, thế mà hôm nay vác đơn đi thưa đi kiện. Rõ ràng chúng ta từ một người đang tốt như thế này mà trở thành một người xấu. Từ một gia đình đang hạnh phúc trở thành một gia đình bất hạnh. Cho nên người ta nói bắt thang lên hỏi ông trời, số tiền cho gái có đòi được không? Cho người ta ăn rồi là đòi sao được nữa? Mà đòi không được thì tức, tức thì chửi, tức thì đi kiện. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì vẫn là tay trắng, vẫn là ôm những cái đau khổ, cái hận thù. Vì sao? Vì cũng bị cái thằng giặc âm thanh êm ái nhẹ nhàng quá, nó xâm nhập, nó phá nát thiện căn của mình. Cho nên Đức Phật nói ví như một cái thành. Cái thành có 6 cái cửa, 6 anh lính gác. Nếu 6 anh lính gác đó mà không có chánh niệm tỉnh giác, không có tỉnh ngủ thì sẽ bị quân giặc đột nhập. Mà khi nó đột nhập vào, nó sẽ chiếm thành của chúng ta và chúng ta coi như mất trắng hết tất cả. Như vậy thì qua đó chúng ta thấy Đức Phật Di Lặc sở dĩ Ngài cười được, Ngài luôn luôn cười, là do Ngài làm chủ được 6 cái căn này. Và đặc biệt là Đức Phật Di Lặc thể hiện được cái tinh thần từ bi hỷ xả. Ngài luôn luôn phát khởi lòng thương, Ngài luôn luôn mong muốn cho mọi người hết khổ, Ngài luôn luôn hỷ xả hết tất cả, không chấp trước một điều gì. Nếu trong cuộc sống của chúng ta mình đừng có chấp trước, đừng có vướng mắc, sẽ được an lạc, sẽ được tự tại, sẽ được thảnh thơi, cũng như Đức Phật Di Lặc. Ngài Trần Thái Tông có một bài kệ rất là hay: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lênh đênh làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Một bài thơ rất hay. Ngài nói lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Ở đây Ngài chỉ cho 6 căn của mình bị nhiễm 6 trần. Khi đã nhiễm 6 trần rồi sẽ trở thành người cùng tử, trở thành kẻ lang thang, lênh đênh làm khách phong trần mãi. Khách phong trần là khách gió bụi. Chúng ta đã bao nhiêu kiếp cứ lang thang trong vòng luân hồi sinh tử lục đạo này, cũng như khách phong trần, cũng như chàng cùng tử. Ngày hết quê xa vạn dặm đường. Ngày hết có nghĩa là mạng của chúng ta sắp hết rồi, mà quê thì xa. Đối với người tu tịnh độ, mạng mình sắp chết rồi mà đường về cực lạc còn xa. Rồi đối với những vị tu thiền thì ngày là hết, có nghĩa là mạng sắp chết rồi mà mình chưa sáng được đạo, chưa làm chủ được sinh tử. Ngày hết quê xa vạn dặm đường. Và chúng ta nếu muốn được tự tại, được an lạc, được thảnh thơi, được hoan hỷ như Đức Phật Di Lặc, thì Đức Phật dạy chúng ta mình phải làm chủ được sáu căn. Chúng ta tu cũng tu ở cái chỗ này, phải làm chủ được sáu căn. Khi chúng ta làm chủ được sáu căn rồi thì sẽ có được an lạc, sẽ có được hạnh phúc. Một câu chuyện trong kinh Tương Ương Bộ, Đức Phật dạy một hôm có con rùa đang đi ở bờ biển thì bỗng nhìn thấy con giả can, thì con giả can cũng nhìn thấy con rùa, nó nhào đến chụp con rùa để ăn thịt. Lúc đó rùa đã thấy con giả can và cảnh giác rất cao nên đã thụt cái đầu, thụt bốn chân và thụt đuôi vào. Thế là con giả can đến chỗ con rùa đứng rình, nó đứng chăm chăm rình con rùa. Nếu con rùa thò đầu hoặc thò chân, thò đuôi ra là nó cắn, nó ăn liền. Thế nhưng con rùa rất là bình tĩnh và rất là cảnh giác, cứ thụt hết đầu, bốn chân và cái đuôi vào. Con giả can đứng rình mãi, thấy không xong, thế là nó bỏ đi. Lúc đó con rùa mới thò đầu, thò chân và đuôi ra tiếp tục đi. Đức Phật dạy chúng ta cũng phải bắt chước con rùa ở chỗ chánh niệm tỉnh giác. Lúc nào sáu căn của chúng ta cũng phải làm chủ, cũng phải chánh niệm, cũng phải cảnh giác để cho các ma chướng nó không có tấn công, không có phá nát cái thiện căn của chúng ta. Và qua câu chuyện con rùa và giả can, chúng ta thấy rất rõ, con rùa tuy đi như thế nhưng con giả can nó vẫn rình. Nếu mà con rùa sơ hở, nó sẽ tiếp tục tấn công và ăn thịt con rùa. Thì Đức Phật dạy chúng ta cũng vậy, phải luôn luôn cảnh giác, chứ không phải là chúng ta chỉ cảnh giác một lúc này, mà lúc nào chúng ta cũng phải cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác, để ngoại ma nó không xâm nhập, lục trần nó không có tấn công mình, nó không có phá nát cái thiện căn của mình. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có dạy: bảy pháp này, này các tỳ kheo, đưa một nam cư sĩ đến thối đọa. Thứ nhất, không quên đến thăm tỳ kheo. Thứ hai, phóng túng nghe diệu pháp. Thứ ba, không tu tập tăng thượng giới. Thứ tư, ít tin tưởng các tỳ kheo trưởng lão, trung niên, tân nhập. Thứ năm, nghe pháp với tâm cật nạn, tìm tòi các khuyết điểm. Thứ sáu, tìm người xứng đáng cúng dường ngoài tăng chúng. Thứ bảy, tại đấy phục vụ trước. Qua bài kinh này, Đức Phật dạy có bảy pháp đưa một nam cư sĩ đến chỗ thối đọa. Bảy pháp đó là gì? Thứ nhất là quên không đến thăm tỳ kheo. Như chúng ta biết, một người cư sĩ thì phải quy tam bảo. Mà quy là gì? Là quay về. Y là nương tựa, quy y có nghĩa là quay về nương tựa. Và sau khi quy y tam bảo rồi, trở thành người Phật tử, được gọi là ưu bà tắc đối với người nam và ưu bà di đối với người nữ. Ưu bà tắc, ưu bà di là gì? Ưu bà tắc, ưu bà di là cận sự nam và cận sự nữ. Như vậy, một người Phật tử phải thân cận tam bảo để học Phật Pháp, để tăng trưởng cái hạt giống bồ đề của mình. Thế mà nếu một người cư sĩ Phật tử không đến chùa, không thân cận với các bậc thầy, mà ở trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy quên không đến thăm tỳ kheo. Có nghĩa là chúng ta không quan tâm đến vấn đề Phật Pháp. Từ chỗ không quan tâm đến vấn đề Phật Pháp, chúng ta đâu có đến chùa mà đều đến gặp Thầy để hỏi Phật Pháp. Dần dần chúng ta không được sự tưới tẩm của thiện pháp, dần dần những ác pháp tăng trưởng và đưa đẩy chúng ta đến chỗ sa đọa, tội lỗi và đau khổ. Cho nên trong bài kinh Đức Phật nói rất rõ, bảy pháp này, này các tỳ kheo, đưa một nam cư sĩ đến thối đọa. Thứ nhất là quên không đến thăm tỳ kheo. Thứ hai là phóng túng nghe diệu pháp, nghĩa là khi chúng ta nghe pháp, chẳng hạn như hôm nay mình ngồi đây nhưng tâm của mình nó còn lang thang ở bên ngoài, hoặc tâm của mình nhớ chuyện ở nhà, tai thì nghe quý thầy giảng nhưng tâm thì để ở chỗ khác. Chúng ta có ngồi đây 2 tiếng, ngồi đây 3 tiếng, ngồi đây cả ngày cả buổi thì cũng không có thu thập được gì. Bởi vì chúng ta không có chuyên tâm, không có chú tâm, không có sự ham thích trong việc nghe pháp. Đã không có chú tâm, chuyên tâm, ham thích, chúng ta sẽ không tiếp thu được những lời quý thầy giảng. Chúng ta ngồi đây nhưng cũng không có được lợi ích gì, phóng túng khi nghe diệu pháp, không thâm nhập được gì hết, thì đó là cái nhân để đưa chúng ta đến chỗ thối đọa. Thứ ba, không tu tập tăng thượng giới. Khi quy tam bảo, người tại gia thọ trì 5 giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. 5 giới này là nền tảng đạo đức, là căn bản của nhân cách và cũng là nền tảng của giác ngộ và giải thoát. Khi đã thọ trì 5 giới rồi, chúng ta lại không giữ gìn, lại vi phạm, đó là cái nhân đưa đến thối đọa. Giới luật của Phật không phải là một sự ràng buộc chúng ta, mà giúp chúng ta ngăn ngừa được ác pháp, tăng trưởng được thiện pháp, giúp chúng ta có định tuệ, giúp chúng ta được giải thoát, giúp chúng ta được rất nhiều công đức phước báo. Do vậy, người đã không tu tập thăng thượng giới là đang bước đến con đường sa đọa, đau khổ, tội lỗi. Thứ tư, ít tin tưởng các tỳ kheo trưởng lão, trung niên, tân nhập. Nghĩa là chúng ta đến chùa, người già thì chúng ta cho rằng đã già rồi, lẩm cẩm. Người trung niên thì chúng ta nói trẻ, hoặc là những người mới tu chúng ta nói là mới tu không biết gì. Từ cái tâm khinh thường các bậc trưởng lão, trung niên, tân nhập, sẽ không bao giờ chúng ta tiếp thu những lời khuyên bảo dạy dỗ của những vị này, vì chúng ta đã coi thường các vị thầy như thế, sẽ không bao giờ chúng ta đến chùa, không bao giờ chúng ta nghe những lời các vị này nói. Xin thưa quý vị, ở ngoài xã hội, một đứa con nít nếu nó nói đúng chúng ta cũng phải nghe, chứ không phải rằng là một vị tỳ kheo, một vị xuất gia mới mà chúng ta coi thường không nghe. Ai dạy chúng ta một câu gì hay, nói lời đúng, chúng ta cũng kính trọng, cũng quý mến, cũng tiếp thu, chứ không phải rằng người đó là một bậc đạo cao, đức trọng, hoặc là bậc nổi tiếng thì chúng ta mới nghe. Nếu mình khởi tâm ít tin tưởng các tỳ kheo trưởng lão, trung niên, tân nhập, sẽ không tiếp thu được những lời hay ý đẹp, tăng trưởng thiện pháp, tâm bồ đề của chúng ta được. Thứ năm, nghe pháp với tâm cật nạn, tìm tòi các khuyết điểm. Đến chùa, đến nghe pháp chủ yếu là để hiểu được những lời quý thầy giảng, đem áp dụng vào trong cuộc sống. Đức Phật có quyền cho phép chúng ta nghe với một cái tâm về phải suy nghĩ thấy đúng thì chúng ta tin theo, chứ không phải chúng ta đến đây là mong để tìm những cái khuyết điểm, hoặc là nghe để mà cật nạn các bậc giảng sư, các bậc thầy. Thì như vậy cái tâm của chúng ta là tâm tà chứ không phải là tâm chánh. Mình đến mình không phải là nghe pháp, mà mình đến để tìm cái lỗi của người nói để phê bình chỉ trích, thì chúng ta khó có thể tiến bộ được. Thứ sáu, tìm người xứng đáng cúng dường ngoài tăng chúng. Nghĩa là bây giờ mình đã quy y Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng, thì chư Tăng là người đại diện cho Đức Phật, Hoằng Dương Phật Pháp. Và chúng ta là Phật tử, có nghĩa là con của Phật. Con của Phật trong đó có người tại gia và người xuất gia. Người xuất gia thì làm việc của người xuất gia, người tại gia thì làm việc của người tại gia. Vậy thì chúng ta cùng nhau hỗ trợ để tu học, để Hoằng Dương Phật Pháp. Bây giờ mình lại không có ủng hộ chư Tăng để Hoằng Dương Phật Pháp, mà mình nghe nói cái ông nào, bà nào đó thần thông, hay là có biết một chút cái gì, nói hay nói giỏi gì đó ở ngoại đạo là mình đem ủng hộ. Thì như vậy cũng là một trong những cái lý do để đưa chúng ta đến chỗ thối đọa. Bảy, tại đấy phục vụ trước, có nghĩa là mình chỉ lo cho những cái người đó thôi chứ không lo cho Tam Bảo. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật cũng có dạy: này các tỳ kheo, có bốn sự việc này rất xa với nhau. Thứ nhất, trời và đất, này các tỳ kheo, là sự việc rất xa với nhau. Thứ hai, bờ biển bên này, này các tỳ kheo, với bờ biển bên kia, là sự việc rất xa với nhau. Thứ ba, từ chỗ mặt trời mọc, này các thầy tỳ kheo, đến chỗ mặt trời lặn, là sự việc rất xa với nhau. Thứ tư, pháp của hạng người bất thiện, này các thầy tỳ kheo, với pháp của hạng người thiện, rất xa với nhau. Thì chúng ta thấy Đức Phật dùng một hình ảnh rất là hay. Nếu chúng ta ngồi ở trái đất, nhìn lên trên bầu trời, thấy thật là xa, không biết bao giờ chúng ta mới có thể đi tới được cái bầu trời. Khi chúng ta đứng ở bờ biển bên này, nhìn bờ biển bên kia, không bao giờ thấy được bờ biển cả. Đó là một cái khoảng cách thật là xa. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, cái khoảng cách đó cũng thật là xa. Và Đức Phật nói, pháp của hạng người bất thiện và hạng người thiện rất xa với nhau. Vì sao như vậy? Đối với người thiện thì đưa đến quả báo là sinh về cõi trời. Đối với người bất thiện thì sẽ đưa đến quả báo sinh xuống địa ngục. Thì giữa địa ngục và cõi trời phải nói là quá xa. Giữa người thiện với người bất thiện khoảng cách quá xa. Đức Phật dạy chúng ta, khi mình phát khởi lên một cái tâm thiện, làm điều thiện, nói lời thiện, sẽ đưa đến một quả báo rất là tốt đẹp, thù thắng ở hiện đời cũng như đời sau. Và một cái tâm niệm ác, nói lời nói ác, làm việc ác, thì sẽ đưa cái kết quả là sa đọa, đau khổ. Cũng ví như trời với đất, ví như bờ biển bên này, bờ biển bên kia, ví như mặt trời mọc và mặt trời lặn. Vậy thì thiện pháp đưa con người đến chỗ tốt đẹp cao thượng, ác pháp đưa con người đến chỗ xấu xa, đê tiện và đau khổ. Khoảng cách rất là xa. Chúng ta là người học Phật thì phải phát khởi những ý niệm lành, dù ý niệm đó nhỏ, chúng ta vẫn phải phát khởi và duy trì cũng như tăng trưởng cái ý niệm, cái hạt giống đó lên. Người xưa có câu là chớ khinh việc ác nhỏ, lỗ nhỏ có thể làm đắm thuyền. Một bờ đê dù lớn cỡ nào, chỉ một cái lỗ nhỏ thôi mà không kịp thời chữa, dần dần nó sẽ phá nát cái bờ đê. Một con tàu thật lớn nhưng chỉ cần một lỗ nhỏ thôi, trong thời gian nó có thể làm chìm cái con tàu đó dưới đáy biển. Và một việc thiện nhỏ chúng ta cũng chớ khinh, vì những giọt nước nhỏ lâu ngày cũng sẽ đầy một cái lu. Phật dạy chúng ta việc ác nhỏ chớ làm, việc thiện nhỏ không nên bỏ. Có câu chuyện ngày xưa, Bạch Cư Dị ở bên Trung Quốc đời Đường là một nhà thơ rất nổi tiếng. Một hôm ông đến gặp Ô Sào Thiền Sư và hỏi về tinh hoa của Phật Pháp. Ô Sào Thiền Sư nói một bài kệ: chớ làm các điều ác, hãy làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Nghe xong Bạch Cư Dị cười nói: bài kệ này đứa con nít 3 tuổi nó cũng biết, nó cũng thuộc. Ngài Ô Sào Thiền Sư mới nói: đúng, đứa con nít 3 tuổi cũng biết, cũng thuộc, nhưng mà ông già 80 tuổi làm cũng chưa xong. Và quả thật như vậy. Việc ác nhỏ chớ làm, việc thiện nhỏ chớ bỏ, mà giữ được tâm ý trong sạch là một vấn đề không phải đơn giản. Cả đời người chúng ta làm cũng chưa chắc đã xong. Thì tất cả chúng ta hiện hữu ở trên cuộc đời này, Đức Phật dạy, ta sẽ phải già không thoát khỏi già, ta sẽ phải bệnh không thoát khỏi bệnh, ta sẽ phải chết không thoát khỏi chết. Tất cả pháp khả ái khả ý đối với ta đều sẽ thay đổi biến diệt. Ta là chủ nhân của nghiệp và cũng là người thừa tự của nghiệp. Vậy sự hiện hữu của chúng ta trên cuộc đời này, ai cũng phải chung một cái định luật là già, bệnh rồi chết. Vậy thì chúng ta phải thấy được cái sự vô thường, mong manh của kiếp sống, cố gắng nỗ lực, tinh tấn, tu tập và tạo mọi cái công đức phước báo để làm tư lương cho mình hiện đời cũng như đời sau. Người trí khi mà nhìn thấy những sự việc vô thường, giả tạm của thế gian này, họ liền giác ngộ và hướng đến con đường giải thoát. Ví như trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy, có 4 loài ngựa hiền thiện thuần thục này, này các thầy tỳ kheo hiện hữu ở đời. Thứ nhất là thấy bóng cây gậy thúc ngựa, liền bị dao động kích thích, liền nghe theo người đánh xe. Thứ hai là bị gậy thúc ngựa đâm vào lông da, liền bị dao động kích thích, liền nghe theo người đánh xe. Thứ ba, bị gậy thúc ngựa đâm vào thịt, liền bị dao động kích thích, liền nghe theo người đánh xe. Thứ tư, bị gậy thúc ngựa đâm vào xương, liền bị dao động kích thích, nghe theo người đánh xe. Sau khi nói về 4 loài ngựa hiền thiện thuần thục thì Đức Phật mới nói qua 4 hạng người hiền thiện thuần thục hiện hữu ở đời. Thứ nhất, nghe người bị bệnh khổ chết liền giác ngộ. Thứ hai, thấy người bị bệnh khổ chết liền giác ngộ. Thứ ba, thấy người thân của mình bị bệnh khổ chết liền giác ngộ. Thứ tư, bản thân mình bị bệnh khổ các tai nạn liền giác ngộ. Như vậy, qua bài kinh này, Đức Phật đưa chúng ta trước hết một cái hình ảnh của con ngựa hiền thiện thuần thục có 4 loại. Thứ nhất là gì? Khi thấy bóng gậy của người thúc ngựa, nó liền nghe theo. Cái hạng ngựa thứ hai là phải dùng cái gậy đó đâm vào lông da của nó mới nghe theo. Hạng thứ ba đó là bị gậy đâm vào thịt thì nó mới nghe theo. Và hạng thứ tư đó, bị cái gậy là đâm vào tới xương thì nó mới nghe theo. Là Đức Phật mới lại từ bốn hạng ngựa này nói qua con người của chúng ta. Có bốn hạng người hiền thiện thuần thục hiện hữu ở đời. Hạng thứ nhất là gì? Là nghe người bị bệnh khổ chết liền giác ngộ. Người này có lẽ thiện căn rất là sâu dày, phước báo rất là lớn. Khi nghe một người nào đó bị bệnh, bị khổ, bị chết, bị già, họ liền giác ngộ, hướng đến con đường Phật Pháp, hướng đến con đường giải thoát. Còn hạng thứ hai là thấy chính mắt mình người già, người bệnh, người chết, những người tai nạn, từ chỗ đó mà dao động, kích thích, làm cho giác ngộ và hướng đến con đường Phật Pháp, hướng đến con đường giải thoát. Hạng người thứ ba đó là thấy người thân của mình bị bệnh, bị già, bị chết, bị tai nạn, bị đau khổ, liền giác ngộ, hướng đến con đường Phật Pháp, hướng đến con đường giải thoát. Và hạng người thứ tư đó, thì bản thân mình bị tai nạn, bị bệnh tật, bị đau khổ, lúc đó mình mới giác ngộ, hướng đến con đường Phật Pháp. Thì Đức Phật nói, tuy rằng bốn cấp giác ngộ này chúng ta thấy khác nhau, nhưng Đức Phật cũng vẫn gọi là bốn hạng người hiền thiện thuần thục hiện hữu ở đời. Là vì bốn người này nằm trong cái hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều hướng đến chỗ nhận thức được cái khổ, rồi nhận thức được sự vô thường giả tạm của thế gian, để hướng đến con đường Phật Pháp, con đường giải thoát. Còn hơn là những người sống tới già, sắp chết rồi mà nghe đến Phật Pháp, nghe đến những điều tốt đẹp, cũng không có thể nghe được, cũng không có thể tin được, mà cũng không có thể hướng đến được tới những cái cảnh giới tốt đẹp. Thì những người này chúng ta mới thấy là rất là đáng thương. Vậy thì tất cả chúng ta ai cũng phải chịu chung một cái quy luật là già, rồi bệnh, chết. Đây là quy luật tự nhiên. Có nhiều người á nghe nói năm nay tận thế rồi bàn tán xôn xao lo chuyện này lo chuyện kia. Chúng ta là người học Phật thì không nên quan tâm đến chuyện đó, bởi vì mình biết rằng cái chết nó sẽ đến với tất cả mọi người, không trước thì sau. Vậy thì việc đó là việc tự nhiên, mình cũng không phải lo gì cả. Chúng tôi cũng nói vui vui, nếu mà ai á lo năm nay tận thế đó, cứ đem tiền đến chùa Hoằng Pháp đi, rồi để chùa Hoằng Pháp làm cái việc phước cho, thế để rồi mai mốt mà tận thế thì cũng mất hết. Nhưng mà đâu có ai dám đem cho đâu, cho lại sợ rủi không tận thế lấy tiền đâu mà ăn. Cho nên đó, nhiều khi chúng ta lo những cái chuyện nó không đáng lo, mà trong khi Đức Phật thì dạy rằng mạng sống trong hơi thở mà mình không lo, mà cứ lo là năm nay tận thế hay sang năm tận thế. Điều này á là người học Phật của chúng ta không nên quan tâm. Khi mùa xuân lại đến, ta mừng thêm một tuổi, lại thương đời ngắn ngủi, kiếp mộc mãi nổi trôi. Khi mùa xuân lại đến thì tất cả ở đây chúng ta ai cũng thêm được một tuổi. Nhân thêm một tuổi thì cũng là bớt đi một tuổi. Thí dụ năm nay mình 50 tuổi mà tuổi thọ của mình 60 thì chỉ còn có 10 năm nữa. Như vậy khi mùa xuân đến chúng ta thêm một tuổi là mừng hay là buồn? Điều này quý vị phải tự suy nghĩ. Khi mùa xuân lại đến, ta mừng thêm một tuổi, lại thương đời ngắn ngủi, kiếp mộng mãi nổi trôi. Chúng ta mạng sống thì sắp hết, mà đường về cực lạc, đường về quê thì lại rất xa. Cứ nổi trôi ở trong cái vòng luân hồi sinh tử đó. Vậy thì ngày hôm nay mình được làm người phải cố gắng sống như thế nào cho xứng đáng, sống như thế nào để khi mình sống có lợi cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, mà khi chúng ta nhắm mắt cũng để lại tiếng thơm cho cuộc đời. Như bài thơ trăm năm trước thì ta không có, trăm năm sau có lại hoàng không, cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại tấm lòng từ bi. Chúng ta làm sao khi mình nhắm mắt rồi để lại cái gì? Để lại cái tấm lòng cho cuộc đời này. Và để lại cái gì? Để lại cái từ bi cho cuộc đời này. Để kết thúc bài nói chuyện hôm nay, chúng tôi xin gửi tặng quý vị cái bài tình thương mà chúng tôi đã làm. Cuộc đời này rất cần tình thương, như vạn vật cần ánh thái dương, như con thơ cần bầu sữa mẹ, như trưa hè cần gió biển khơi. Có tình thương người đói được ăn, trẻ nghèo vui sống, người bệnh qua cơn. Có tình thương cây khô nảy mầm, con cá ra sông, chim về tổ ấm. Có tình thương loài người yêu nhau, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Có tình thương phiền não tiêu trừ, hận thù tan biến, chuyển hóa khổ đau. Chúng ta hãy nuôi dưỡng tình thương, để lòng mình chan chứa yêu thương, để muôn loài sống trong nhân ái, trái đất mãi xanh tươi, nụ cười nở trên môi. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản phổ nhạc. Trước khi dứt lời, xin kính chúc toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn thân tâm thường lạc, kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật.
Trong nhân ái, trái đất mãi xanh tươi. Nụ cười nở trên môi.